nghĩa là bật hết các duyên mà rõ ràng thường biết, thì ông được như vậy, ta cũng được như vậy, mà chư Phật cũng được như vậy. Thì chư Phật được như vậy cho nên các ngài thành Phật, phải không? Mà bây giờ ta được như vậy rồi ta cũng sẽ thành Phật, ông được như vậy ông cũng sẽ thành Phật. Như vậy thì cái chỗ rõ ràng thường biết, chỗ đó tên gì? Tên gì? Đó là tôi nói cho quý vị thấy, cái trên đường tu chúng ta nhiều khi mắc kẹt ở trong ngôn ngữ, trong văn tự, mà không thấy được cái bản chất thực, cái giá trị thực của sự tu. Bây giờ chúng ta phải thấy thực cái giá trị của nó. Thì hiện giờ chúng ta ngồi thiền, giới niệm thì biết, không giới niệm thì cũng thấy rõ ràng, mắt thấy, tai nghe, miệng niệm thứ hai giấy lên chúng ta biết. Như vậy thì cái khoảng giữa đó cũng rõ ràng thường biết. Nhưng mà Tổ Huệ Khả thì ngài bật hết các duyên, còn chúng ta thì sao? Mới bật được 10%, 20%, 50% các duyên, phải không? Như vậy thì đối với Tổ chúng ta còn xa, cách xa nhiều. Nhưng mà cũng có 1 phút, 2 phút bật các duyên đấy. Đó. Mà cái chỗ bật hết các duyên thì gọi là gì? Gọi gì mà chư Phật như vậy, rồi Tổ như vậy, chúng ta cũng như vậy? Cái đó gọi là cái gì? Chính cái đó nhiều từ ngữ nói. Nào là ông chủ, mà ông chủ gì không có hình dáng, phải không? Khách lên thì có hình dáng, mà chủ thì không có hình dáng gì hết. Bởi không hình dáng cho nên khó mà nhận. Còn khách lên thấy có hình dáng dễ nhận. Vì vậy mà chúng ta suốt mấy giờ ngồi thiền chỉ thấy khách mà không thấy chủ. Thấy chủ không? Đó là vì chúng ta hơi sơ xuất. Chứ nếu chúng ta kỹ rồi thì niệm giới lên đó là khách, lặng xuống thì ông chủ ngồi sờ sờ đó. Mà tại vì ông ngồi trong cái màn khuất đi, không có thấy thì ông chủ đó chứ đâu. Như vậy thì chúng ta nói niệm khởi là duyên. Nếu dứt hết các duyên mà rõ ràng thường biết, thì cái chỗ đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma ấn chứng cho Tổ Huệ Khả, phải không? Ấn chứng bằng cách ông như thế, ta như thế, tức là ta và ông không khác nhau. Đó là in cái con dấu thế nào, in sứ giấy trắng nó hiện ra thế này, hai cái không sai chạy. Đó là ấn chứng. Mà chẳng những ông như thế, ta như thế, mà Phật cũng như thế luôn, phải không? 3, 4 con dấu giống hệt nhau, đó là cái ấn chứng sâu đậm. Đó. Hiểu cho tới nơi rồi quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu. Bởi vì khách giấy lên thì chúng ta thấy, mà khách lặng chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy, không thấy cái gì? Không thấy cái gì? Không thấy khách. Mà ai thấy khách? Ai không thấy khách? Thì ông chủ. Thì như vậy niệm lặng, tức là ông chủ sờ sờ, vì ông chủ thấy lúc này nó lặng nè, khách ra khỏi nhà rồi, phải không? Như vậy thì có vắng ông chủ lúc nào đâu. Vậy mà than ngồi thiền sao mà cứ loạn hoài, phải không? Tuy loạn hoài mà có ông chủ ngồi đó, mình đừng quên, mình không quên ông chủ thì nó loạn, cười nó chơi. Mấy chú là hề mà diễu cợt hồi đi chứ có gì đâu. Cái thật người ta ở đây sờ sờ đó, thấy mấy chú. Như vậy thì cái tu của mình nó mới thực là hữu hiệu. Không thấy như vậy thì cái tu của mình cảm như vô ích vậy. Năm ngoái tu ngồi cũng vọng tưởng, năm nay ngồi cũng vọng tưởng, rồi chắc năm mười năm nữa cũng vọng tưởng. Nhưng mà phải thấy cái chỗ năm ngoái một giờ bao nhiêu lần vọng tưởng, năm nay một giờ bao nhiêu lần, nó thưa từ từ. Mà thưa cái vọng tưởng thì cái ông chủ hiện rõ, càng rõ hơn, phải không? Như vậy thì cái vọng tưởng càng vắng thì ông chủ càng hiện sơ sơ, chứ có thiếu chỗ nào. Như vậy nghiệm cho chín chắn mới thấy cái giá trị của sự tu. Còn mình nghiệm chưa chín chắn thì cứ thấy vọng tưởng là biết có, vọng tưởng hết thì nó không còn gì, phải không? Nó không còn gì tức là vô ích rồi. Nhưng mà không ngờ lúc vọng tưởng lặng, ông chủ đương thấy nó lặng, phải không? Rồi vọng tưởng nổi lên thì ông chủ thấy khách vô nhà. Đó, cứ như vậy nữa mà thấy tới thấy lui, ông chủ không vắng mặt lúc nào hết. Cho nên trong nhà thiền quở trách chúng ta đừng có ngủ, vì ngủ thì hết thấy. Còn thà là mình thức, nó chạy lên chạy xuống hoài, mình vẫn thấy nó, thì không có mất ông chủ, phải không? Còn nếu mà nó lặng mà không biết gì hết thì mất ông chủ. Như vậy cho nên khi mà chúng ta ngủ thì Phật nói chúng ta đang vào hang quỷ, phải không? Vào hang quỷ. Còn vọng tưởng thì tuy nó điên đảo một chút nhưng mà ông chủ còn có mặt, chưa có thiếu. Còn vào hang quỷ thôi, hết thấy ai, chủ không có mà khách cũng không có luôn. Đó, vì vậy mà vọng tưởng không ai đánh, không ai gió tài, mà ngủ gục thì bị đánh, bị gió tài. Đó là lúc đó quên mất ông chủ rồi, mất cả chủ cả khách. Thì phải kêu dậy chứ không thì đi ngầm ở trong hang quỷ tối sao? Hiểu cho thật kỹ mới thấy cái ý, cái giá trị của người tu thiền. Như vậy thì quý vị nhớ lại khi nãy tôi nói con ngỗng nó uống sữa chừa nước lại. Nội tâm chúng ta giống như một cái bát chứa sữa nước lẫn lộn, phải không? Nước sữa chứa lẫn lộn. Bây giờ chúng ta phải uống bằng cách lọc bỏ nước, uống sữa không. Thì nước là cái gì? Thì các cái chú vọng tưởng đó. Chú nào tới mình đều loại ra, không theo là loại ra. Loại ra rồi thì lúc đó mình đang làm gì? Đang uống sữa, thấy không? Vậy mà không biết, than hoài, cứ thấy vọng không, hết vọng không biết gì nữa. Thì đó là mình không biết uống sữa, thấy không? Loại nước ra là tới sữa không biết uống, thành ra ngỗng đói. Sữa nước lẫn lộn, bây giờ biết nước loại thì còn sữa thì không dám uống, cho nên rồi ngỗng đói la om sòm. Thì như vậy thì sữa nó hiện khi nước nó bị loại ra. Như vậy thì khi mà vọng tưởng lặng thì cái hiện tiền đó là mình, chứ ai. Mình hiện tiền, hay nói cách khác là ông chủ hiện tiền, thấy rõ, nghe rõ, biết rõ, không có nghi ngờ gì hết. Thấy, nghe, biết mà không có một cái bóng dáng, không có một cái hình gì hết, phải không? Không có hình, không bóng, không có khởi nghĩ. Thì biết mà không hình, không bóng, không khởi nghĩ, cái biết đó thuộc là loại gì? So với cái biết có hình có bóng thì nó thuộc loại gì? Có hình có bóng là vọng. Vọng tức là cái nhân tạo nghiệp sinh tử. Cái vọng là động, là sinh diệt, mà nó là cái nhân để tạo nghiệp sinh tử. Giờ cái này nó lặng, còn cái này không có bóng, không có hình, mà rõ ràng thường biết. Mà cái rõ ràng thường biết là cái nhân gì? là vô sinh, tức là niết bàn mất rồi, phải không? Nó là vô sinh, tức là nó là niết bàn hiện tiền. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền mà vắng vọng tưởng một phút, hai phút, ba phút, trong thời gian vắng đó gọi là chúng ta đang ở trong cái gì?